Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phước Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 25 tháng 8. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn năm 2018. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hồng ân lãnh bí tích rửa tội vào năm 35 tuổi của Regent Trottier. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 96, tươi vui chờ đợi Giave, vua và thẩm phán của toàn trái đất. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các chuyên gia phụng vụ và trung tâm hoạt động phụng vụ ở Italia giúp đỡ các thành phần dân Chúa để phụng vụ trở thành tột đỉnh sinh động của giáo hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 24 tháng 8 dành cho 800 tham dự viên tuần lễ phụng vụ toàn quốc Italia lần thứ 68 về chủ đề Một phụng vụ sinh động cho một giáo hội sinh động. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức yếu tố cơ bản. Theo đó, phụng vụ sống động trước tiên nhờ sự hiện diện sinh động của Đấng đã phá hủy sự chết và sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới. Cũng như nếu không có nhịp tim đập thì không có sự sống con người, cũng thế không có hoạt động phụng vụ nếu không có trái tim đập là Chúa Kitô. Sau khi nhắc đến công trình cải tổ phụng vụ của Công đồng Chung Vatican thứ hai, Đức Thánh Cha nhắc nhở cho các nhà phụng vụ rằng phụng vụ chính là cuộc sống của toàn dân trong giáo hội. Tự bản chất, phụng vụ là nhân dân, chứ không phải là giáo sĩ, là một hoạt động cho dân và cũng là của dân. Giáo hội cầu nguyện thu thập tất cả những người quan tâm lắng nghe tin mừng và không gạt bỏ một ai, người lớn cũng như người nhỏ, người giàu cũng như người nghèo, trẻ em và người già, người lành mạnh cũng như người đau yếu, người công chính và người tội lỗi. Phụng vụ là sự sống, chứ không phải là một ý tưởng để hiểu. Phụng vụ giúp sống kinh nghiệm khởi đầu, kinh nghiệm biến đổi cách thức tư duy và cư xử, chứ không phải để làm giàu kiến thức về Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha xin các nhà phụng vụ hãy giúp các thừa tác viên thánh chức cũng như các thừa tác viên khác, các ca viên, nghệ sĩ, nhạc sĩ, cộng tác để phụng vụ trở thành nguồn mạch và tột đỉnh sức sinh động của giáo hội.
Roma hôm qua 24 tháng 8, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm chính thức 3 ngày tại Liên bang Nga. Hôm 23 tháng 8 trước đó, Đức Hồng Y đã gặp Tổng thống Vladimir Putin tại dinh Tổng thống ở thành phố Sochi bên Biển Đen, cách Moscow hơn 1.350 km về hướng Nam. Đây là lần đầu tiên từ 29 năm nay, một vị quốc vụ khanh tòa thánh viếng thăm và gặp gỡ một lãnh tụ Nga sau cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Hồng Y Agostino Casaroli nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm nước Nga được rửa tội. Thông báo của phòng báo chí tòa thánh cho biết cuộc gặp gỡ kéo dài một tiếng đồng hồ và diễn ra trong bầu không khí tích cực, thân mật, tôn trọng và lắng nghe nhau, trao đổi quan điểm một cách cởi mở về nhiều vấn đề quốc tế và về những tương quan song phương. Cuối buổi hội kiến, Đức Hồng Y Quốc Vợ Khanh đã tặng Tổng thống Putin hình cành lá ô liu bằng đồng, biểu tượng hòa bình, và Tổng thống đã tặng cho Đức Hồng Y một loạt các đồng tiền sưu tập về Thế vận Olympic năm 2014 tại Sochi.
Giới báo chí ghi nhận rằng, Tổng thống Putin đã chào mừng cuộc đối thoại tiếp tục giữa Tòa Thánh và Giáo hội Chính thống Nga và nhận xét rằng những giá trị nhân đạo phổ quát là nền tảng cho quan hệ giữa Nga và Tòa Thánh cũng như tương quan giữa hai giáo hội. Tổng thống Putin cũng cảm ơn Tòa Thánh vì đã cho đưa hài cốt Thánh Nicola sang Nga trong mùa hè này để các tín hữu kính viếng. Ông cũng chào mừng việc Bảo tàng Viện Vatican triển lãm các bức họa của Nga và cho biết năm tới, đến lượt Nga sẽ đón tiếp một cuộc triển lãm của Vatican. Trong cuộc trưng bày hài cốt Thánh Nicola ở Moscow và thành phố San Pietroburgo, có hơn 2 triệu 300 ngàn tín hữu Nga đến kính viếng.
Vatican, một phái đoàn tòa thánh đã tới Yangon, thủ đô Myanmar, để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vào cuối tháng 11 tới đây. Hãng tin Công giáo Á Châu Ukanil trích thuật nguồn tin giáo hội và chính quyền địa phương cho biết Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Myanmar từ ngày 27 tháng 11, rồi sẽ sang Bangladesh ngày 30 tháng 11 để viếng thăm trong 3 ngày. Phái đoàn tòa thánh gặp Đức Hồng Y Charles Bo dòng Đông Bosco, Tổng giám mục Yangon cùng với một số giám mục Myanmar để bàn chi tiết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y và vài giám mục cũng gặp tướng Minh Aun Hailing, tư lệnh quân đội Myanmar, để thảo luận về việc tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco và những viễn tưởng hòa bình. Vẫn theo Ukanews, Đức Thánh Cha sẽ cử hành 2 thánh lễ, một tại Naypyidaw, nơi ngài cũng sẽ gặp Tổng thống Myanmar, ông Hun Sen Kyaw và bà Aung San Suu Kyi, và ngài cử hành 1 thánh lễ ngoài trời tại thủ đô Yangon. Sau Myanmar, phái đoàn tòa thánh sẽ sang Dhaka, thủ đô Bangladesh, cũng với mục đích chuẩn bị cuộc viếng thăm. Tại Dhaka, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu và sẽ truyền chức cho 16 linh mục. Ngài cũng sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo chính trị và đại diện các tôn giáo. Công giáo tại Myanmar và Bangladesh đều là thiểu số rất nhỏ. Tại Myanmar chỉ có khoảng 700.000 tín hữu công giáo trên tổng số 54 triệu dân, trong khi tại Bangladesh chỉ có hơn 350.000 người công giáo trên tổng số 165 triệu dân. Đa số các tín hữu công giáo tại hai nước này thuộc các bộ tộc thiểu số.
Brussels. Hôm 19 tháng 8 vừa qua, một phái đoàn của Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECHE, đã gặp Thủ tướng Cộng hòa Lettonia, ông Jurij Ratas, cũng là chủ tịch theo lượt của Liên hiệp Âu Châu kể từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Lettonia giữ nhiệm vụ này kế nhiệm nước Malta. Theo luật, mỗi nước trong Liên hiệp Âu Châu lần lượt nhau làm chủ tịch trong vòng 6 tháng. Thông cáo của Ủy ban COMECHE cho biết, trong cuộc gặp gỡ, phái đoàn các giám mục Liên hiệp Âu Châu đã trao đổi với Thủ tướng Lettonia về ảnh hưởng của kỹ thuật số đối với việc làm cũng như vấn đề di dân chọn lựa. Ủy ban nhấn mạnh về những đầu tư quan trọng vào giới trẻ và về các nước Đông Âu. Ủy ban các giám mục COMECHE nỗ lực cổ võ sự cộng tác và liên đới nhiều hơn trong vấn đề an ninh và quốc phòng. Từ ngày 27 đến 29 tháng 10 tới đây, tại Vatican sẽ có một diễn đàn cấp cao đối thoại về đề tài Suy nghĩ lại Âu Châu với sự tham dự của các chuyên gia, chính trị gia, giáo sĩ về tương lai của Âu Châu. Cả Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ hiện diện trong diễn đàn này.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn năm 2018.
Kính thưa quý vị thính giả, Ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 104 sẽ được cử hành vào ngày 14 tháng 1 năm 2018. Để chuẩn bị cho sinh hoạt này, hôm 21 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho công bố sứ điệp, trong đó Ngài kêu gọi tiếp đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân và tị nạn. Từ lâu, vấn đề tiếp đón người di dân và tị nạn là một vấn đề thời sự. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang xúc tiến việc xây tường và hàng rào ở ranh giới với Mexico để ngăn cản làn sóng người di dân nhập cư lén lút vào Mỹ. Đồng thời, ông tiến hành việc trục xuất về nước những người di dân không có giấy tờ ở Mỹ. Tại Âu Châu, làn sóng người vượt biên từ các nước Phi Châu tiếp tục kéo dài và nhiều người đã thiệt mạng trên biển cả. Nói chung, chỉ còn Italia tỏ ra sẵn sàng và nhiều nước Tây Âu khác đang khép lại biên giới, trong khi đa số các nước Đông Âu nhận người di dân và tị nạn một cách rất hạn chế. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đi ngược lại với xu hướng trên đây. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Anh chị em thân mến, các ngươi hãy đối xử với ngoại kiều giữa các ngươi như người cùng một nước, và ngươi hãy yêu mến họ như chính mình, vì cả các ngươi cũng đã từng là ngoại kiều nơi đất Ai Cập. Ta là Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Sách Lê Vi đoạn 19 câu 34. Trong những năm đầu tiên triều đại giáo hoàng, tôi thường bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đối với tình cảnh đau buồn của bao nhiêu người di dân và tị nạn, trốn chạy chiến tranh, bách hại, những thiên tai và nghèo đói. Chắc chắn đó là những dấu chỉ thời đại mà tôi đã tìm cách đọc chúng trong lúc khẩn cầu Chúa Thánh Linh soi sáng. Ngay từ cuộc viếng thăm đầu tiên của tôi tại đảo Lampedusa ngày 8 tháng 7 năm 2013, khi thành lập bộ mới, bộ phục vụ sự phát triển nhân bản toàn diện, tôi đã muốn một phân bộ đặc biệt được tạm thời đặt dưới sự hướng dẫn trực tiếp của tôi để biểu lộ sự quan tâm ân cần của giáo hội đối với những người di dân, người tản cư, tị nạn và các nạn nhân những vụ buôn người. Mỗi người di dân đến gõ cửa nhà chúng ta là một cơ hội để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã tự đồng hóa với ngoại kiều, được tiếp đón hoặc phủ nhận trong mọi thời đại. Chúa ủy thác cho tình mẫu tử của giáo hội, những người bị bó buộc phải rời bỏ quê hương đi tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Sự quan tâm ân cần ấy phải được biểu lộ cụ thể trong mỗi giai đoạn của kinh nghiệm di cư, từ lúc khởi hành cho đến lúc hành trình, từ khi tới cho đến lúc trở về. Đó là một trách nhiệm lớn mà giáo hội muốn chia sẻ với tất cả các tín hữu và những người nam nữ thiện chí. Họ được yêu cầu đáp lại vô số những thách đố được đề ra cho cuộc di cư ngày nay với lòng quảng đại, mau mắn, khôn ngoan và sáng suốt, nhìn xa trông rộng, mỗi người theo khả năng riêng của mình. Về vấn đề này, tôi muốn tái khẳng định câu trả lời chung của chúng ta có thể xoay quanh bốn động từ dựa trên các nguyên tắc của đạo lý hội thánh là đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập.
Xét bối cảnh hiện nay, đón tiếp trước tiên có nghĩa là cống hiến cho những người di dân và tị nạn có nhiều cơ may hơn được vào những nước họ muốn đến một cách an toàn và hợp pháp. Theo nghĩa đó, điều đáng mong ước là có những cố gắng cụ thể để gia tăng và đơn giản hóa việc cấp thị thực nhân đạo và đoàn tụ gia đình. Đồng thời, tôi mong ước có thêm nhiều nước chấp nhận những chương trình bảo trợ của tư nhân và cộng đồng và mở ra những hành lang nhân đạo cho những người tị nạn dễ bị tổn thương nhất. Ngoài ra, cũng nên dự trù những thị thực tạm thời, đặc biệt cho những người trốn chạy các cuộc xung đột sang các nước láng giềng. Những vụ trục xuất tập thể và độc đoán những người di dân và tị nạn không phải là một giải pháp thích hợp, nhất là khi nó là những vụ trục xuất về những nước không thể bảo đảm sự tôn trọng phẩm giá và các quyền căn bản. Tôi tái nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cống hiến cho những người di dân và tị nạn nơi cư trú đầu tiên thích hợp và xứng đáng. Những chương trình tiếp đón rộng rãi đã được đề ra tại nhiều nơi khác nhau, dường như tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc gặp gỡ với nhau, giúp gia tăng chất lượng việc phục vụ và bảo đảm thành công hơn. Nguyên tắc đặt con người ở vị trí trung tâm đã được vị tiền nhiệm quý mến của tôi là Đức Bỉnh Đức thứ 16 khẳng định, bó buộc chúng ta luôn luôn đặt an ninh con người trên an ninh quốc gia. Vì thế, cần phải huấn luyện thích hợp cho các nhân viên có nhiệm vụ kiểm soát biên giới. Những tình cảnh của người di dân, người xin tị nạn và những người tị nạn đòi phải bảo đảm cho họ an ninh bản thân và hưởng những dịch vụ cơ bản. Nhân danh phẩm giá cơ bản của mỗi người cần phải cố gắng chọn những giải pháp khác thay vì giam cầm những người gia nhập lãnh thổ quốc gia mà không có phép.
Động từ thứ hai, bảo vệ, được diễn tả qua một loạt những hoạt động bênh vực các quyền và phẩm giá những người di dân và tị nạn, bất luận họ thuộc quy chế di dân nào. Sự bảo vệ đó bắt đầu tại quê hương và nhắm cung cấp những thông tin chắc chắn và bảo đảm trước khi khởi hành và phòng ngừa những vụ thu dụng bất hợp pháp. Việc bảo vệ đó phải được tiếp tục bao nhiêu có thể tại những nước nhập cư, bảo đảm cho người di dân một sự trợ giúp thích hợp về lãnh sự, quyền được giữ những giấy tờ căn cước cá nhân, được giúp đỡ về công lý, được mở các tài khoản ngân hàng riêng và bảo đảm một sự trợ giúp tối thiểu để sinh sống. Nếu được nhìn nhận và đề cao giá trị một cách thích hợp, thì những khả năng và tài cán của những người di dân, người xin tị nạn và người được tị nạn sẽ là nguồn tài nguyên đích thực cho các cộng đoàn đón nhận họ. Vì thế, tôi cầu mong rằng trong niềm tôn trọng họ, cần để cho họ được tự do di chuyển trong nước tiếp cư, được phép làm việc và được sử dụng các phương tiện viễn thông. Về những người quyết định hồi hương, tôi nhấn mạnh rằng nên phát triển những chương trình tái hội nhập về phương diện làm việc và xã hội. Hiệp ước quốc tế về các quyền của trẻ em mang lại một căn bản pháp lý chung để bảo vệ các trẻ vị thành niên di cư. Cần tránh mọi hình thức giam giữ các em vì quy chế di dân của họ, đồng thời bảo đảm cho các em một nền giáo dục tiểu học và trung học. Cũng vậy, khi họ đến tuổi trưởng thành, cần bảo đảm cho họ sự thường trú hợp pháp và có thể tiếp tục việc học. Đối với các trẻ vị thành niên không có người đi kèm hoặc bị tách rời khỏi gia đình các em, điều quan trọng là dự trù những chương trình tạm thời bảo hộ hoặc là ủy thác. Trong sự tôn trọng luật chung về quốc tịch, cần nhìn nhận và bảo đảm quốc tịch cho mọi trẻ em nam nữ từ lúc sinh ra. Tình trạng không quốc tịch mà những người di dân và tị nạn đôi khi gặp phải là điều có thể dễ dàng tránh được nhờ luật lệ về quốc tịch phù hợp với các nguyên tắc căn bản của công pháp quốc tế. Tình trạng pháp lý của người di dân không được giới hạn sự trợ giúp y tế quốc gia và các chế độ hưu bổng dành cho họ, cũng như không được giới hạn việc chuyển những đóng góp của họ trong trường hợp họ hồi hương.
Thăng tiến chủ yếu có nghĩa là cố gắng làm sao để tất cả mọi người di dân và tị nạn cũng như những cộng đoàn đón nhận họ có khả năng được thành đạt trong tư cách là người, trong tất cả mọi chiều kích hợp thành nhân loại như đấng tạo hóa mong muốn. Trong số các chiều kích ấy, cần nhìn nhận giá trị đúng đắn của chiều kích tôn giáo, bảo đảm cho mọi người ngoại quốc hiện diện trong lãnh thổ được tự do tuyên xưng và thực hành tôn giáo. Nhiều người di dân và tị nạn có khả năng cần được nhìn nhận và đề cao giá trị một cách thích hợp. Vì công việc của con người tự bản chất nhắm liên kết các dân tộc, tôi khuyến khích những cố gắng cổ võ sự hội nhập người di dân và tị nạn về phương diện công ăn, việc làm và xã hội, bảo đảm cho tất cả mọi người, kể cả những người đang xin tị nạn, được làm việc, học ngôn ngữ và trở thành những công dân tích cực, được huấn luyện thích hợp trong ngôn ngữ gốc của họ. Trong trường hợp các trẻ vị thành niên di cư, sự tham gia của họ vào những hoạt động sản xuất cần phải được điều hành theo quy luật để phòng ngừa những lạm dụng và những đe dọa đối với sự tăng trưởng bình thường của các em. Năm 2006, Đức Bình Đức thứ 16 đã nhấn mạnh rằng trong bối cảnh di cư, gia đình là nơi và là nguồn văn hóa sự sống và là nhân tố hội nhập các giá trị. Cần luôn thăng tiến sự toàn vẹn của họ, tạo điều kiện cho sự đoàn tụ gia đình, bao gồm cả các ông bà, anh chị em và các cháu, không bao giờ để việc hội nhập này phải tùy thuộc những đòi hỏi kinh tế. Đối với những người di dân, người xin tị nạn và người tị nạn ở trong tình trạng khuyết tật, cần đảm bảo cho họ sự quan tâm và nâng đỡ nhiều hơn. Tuy có những cố gắng đáng ca ngợi cho đến nay do nhiều quốc gia thực hiện về phương diện cộng tác quốc tế và trợ giúp nhân đạo, tôi cầu mong rằng trong việc phân phối những trợ giúp như thế, cần xét những nhu cầu, ví dụ sự trợ giúp về y tế, xã hội và giáo dục của các nước đang trên đường phát triển, đang tiếp nhận làn sóng rất lớn những người tị nạn và di dân, và cũng thế, cần giúp đỡ những cộng đoàn địa phương ở trong tình trạng thiếu thốn về vật chất và dễ bị tổn thương.
Động từ sau cùng là hội nhập, được thực hiện trên bình diện những cơ may làm cho các nền văn hóa được phong phú do sự hiện diện của những người di dân và tị nạn. Hội nhập không phải là một sự đồng hóa dẫn tới sự loại bỏ hoặc quên đi căn tính văn hóa của mình. Đúng hơn, sự tiếp xúc với người khác dẫn tới sự khám phá bí quyết của họ, cởi mở đối với họ để đón nhận những khía cạnh có giá trị và như thế góp phần hiểu biết nhau nhiều hơn. Đó là một tiến trình kéo dài nhắm hình thành xã hội và văn hóa, làm cho chúng ngày càng phản ánh những hồng ân đa dạng của Thiên Chúa dành cho con người. Tiến trình ấy có thể được đẩy mạnh bằng cách cấp quốc tịch mà không đòi phải có những điều kiện về kinh tế và ngôn ngữ, và một sự hợp thức hóa đặc biệt dành cho những người di dân đã ở lâu trong quốc gia liên hệ. Tôi tái nhấn mạnh sự cần thiết phải cổ võ bằng mọi cách nền văn hóa gặp gỡ, gia tăng những cơ hội trao đổi liên văn hóa, thu thập tài liệu và phổ biến những phương thức hội nhập tốt và phát triển các chương trình nhắm chuẩn bị các cộng đoàn địa phương vào tiến trình hội nhập. Tôi muốn nhấn mạnh trường hợp đặc biệt những người ngoại quốc bị bó buộc phải rời bỏ nước nhập cư về những khủng hoảng nhân đạo. Những người ấy yêu cầu được trợ giúp thích hợp để hồi hương và có những chương trình giúp họ tái hội nhập về phương diện nghề nghiệp tại quê hương. Phù hợp với truyền thống mục vụ của mình, giáo hội sẵn sàng đích thân, dấn thân để thực hiện tất cả những sáng kiến đề nghị trên đây. Nhưng để đạt được những kết quả mong muốn, điều tối cần thiết là có sự đóng góp của cộng đoàn chính trị và xã hội dân sự mỗi bên theo trách nhiệm của mình. Trong hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc cử hành tại New York ngày 18 tháng 9 năm 2016, các vị lãnh đạo thế giới đã bày tỏ rõ ràng ý chí dấn thân, bênh vực những người di dân và tị nạn để cứu mạng sống và bảo vệ các quyền của họ, chia sẻ trách nhiệm ấy trên bình diện toàn cầu. Với mục đích đó, các nước đã dấn thân soạn thảo và phê chuẩn trước cuối năm 2018 hai hiệp ước toàn cầu, một về người tị nạn và một về người di dân. Anh chị em thân mến, dưới ánh sáng những tiến trình được khởi sự, những tháng tới đây là một cơ may đặc biệt để trình bày và hỗ trợ các hoạt động cụ thể, trong đó tôi đã muốn chia thành 4 động từ. Vì thế tôi mời gọi lợi dụng mọi cơ hội để chia sẻ sứ điệp này với tất cả các tác nhân chính trị và xã hội có liên hệ hoặc quan tâm tham gia vào tiến trình đưa tới việc chấp thuận hai hiệp ước hoàn cầu ấy. Hôm nay 15 tháng 8, chúng ta cử hành lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Mẹ Thiên Chúa đã đích thân cảm nghiệm thân phận lưu vong cơ cực, yêu thương đồng hành với Chúa Con cho đến đổi can vê. Và giờ đây mẹ chia sẻ đời đời vinh quang của Chúa Con. Chúng ta hãy phó thác cho sự chuyển cầu của mẹ, những hy vọng của tất cả những người di dân và tị nạn trên thế giới và những mong ước của các cộng đoàn đón tiếp họ để phù hợp với giới răn của Chúa. Tất cả chúng ta học yêu thương tha nhân, người nước ngoài như chính chúng ta. Vatican ngày 15 tháng 8 năm 2017, lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, Francisco Giáo Hoàng.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại hồng ân lãnh nhận bí tích rửa tội vào năm 35 tuổi của Réjean Chartier.
Chủ nhật lễ phục sinh 3 tháng 4 năm 1994, Réjean Chartier, một thợ máy hầm mỏ 35 tuổi, lãnh nhận cùng một lúc ba bí tích, rửa tội, thêm sức và thánh thể. Thật là một ngày trọng đại đáng ghi nhớ, cảm động hơn cả. Thụ nhân là một người trưởng thành, hoàn toàn ý thức về hồng ân lãnh nhận. Réjean Chartier sinh ra trong một gia đình không công giáo. Thêm vào đó, cha mẹ cậu không muốn cho cậu lãnh nhận bí tích rửa tội. Ông bà còn tỏ dấu ngăn cản là khác. Dầu vậy, ngay từ niên thiếu, Réjean đã hết lòng ước ao lãnh nhận bí tích này. Réjean Chartier lớn lên, vào đời và lập gia đình như bao nhiêu người khác. Chú văn phòng vẫn theo dõi và chăm sóc chàng. Một ngày, chiếc xe chàng lái chạy ngon trớn thì tai nạn khủng khiếp xảy ra. Nhưng may mắn thay, chàng thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Réjean ý thức rõ ràng là một bàn tay vô hình đã gìn giữ và che chở chàng cách riêng. Từ đó, chàng vững tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa, người cha có lòng từ ái vô biên. Ước muốn được rửa tội, gia nhập giáo hội công giáo bắt đầu sống động và lớn mạnh trong tâm tình và trong ý hướng của chàng. Tuy nhiên, Réjean Chartier phải để ra 7 năm trời ròng rã trước khi đi đến quyết định sau cùng. bao nhiêu trở ngại đến từ xã hội bên ngoài và từ trong chính lòng chàng. Rất thường khi chàng hèn nhát tự hỏi, rồi đây bạn bè sẽ xét đoán về mình như thế nào, họ sẽ chế nhạo mình chăng? Theo đạo Công giáo đâu phải là mốt hợp thời trang, trái lại là đằng khác, vì phải can đảm sống ngược dòng. Bất chợt một ngày, chàng vui mừng khám phá ra rằng, những bạn đồng nghiệp của chàng, mặc dầu có lòng tin chân chính, nhưng không bao giờ dám nói đến hoặc công khai biểu lộ đức tin của mình, chỉ vì một lý do đơn giản là sợ bị người khác chế nhạo, thế thôi. Sau khi tự mình đánh tan mọi thành kiến hẹp hòi, mọi sợ hãi vẩn vơ về những lời bàn tán của bạn bè, của người chung quanh, Regent Prothier quyết định xin gia nhập giáo hội Công giáo. Chàng bắt đầu theo học giáo lý, chuẩn bị lãnh nhận cùng một lúc ba bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể. Ngoài ra, hôn nhân của chàng cũng sẽ được hợp thức hóa theo nghi thức Công giáo. Quả là một cuộc chuẩn bị nghiêm chỉnh. Regent hoàn toàn ý thức về ước muốn dấn thân sống đời Kitô hữu chân chính của mình. Chàng cũng tự ý chọn lựa cha mẹ đỡ đầu cho mình. Chàng tìm kiếm trong số những người thân thuộc bạn bè gần nhất một cặp vợ chồng sống đạo đàng hoàng, có lòng tin vững mạnh, hầu có thể giúp chàng trong công cuộc chuẩn bị lãnh nhận các bí tích. Sau cùng, chàng gặp được một đôi vợ chồng xấp xỉ tuổi chàng. Một điều đáng nói là chính nhờ đồng hành với Regent trong những tháng ngày học hỏi giáo lý mà đôi vợ chồng đỡ đầu này lại được củng cố trong đức tin và khám phá ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa, người cha dấu ái của mọi người và của mọi người. Sau khi gia nhập giáo hội Công giáo, Regent Trottier nói về biến cố trọng đại này như sau. Tôi cử hành một biến cố mà nhiều người đã trải qua, nhưng không mấy ai ghi nhớ một cách rõ ràng và sâu xa. Hoàn toàn ý thức về việc dấn thân của mình, tôi không có chọn lựa nào khác ngoài việc thề hứa tuân giữ các đòi buộc của Phúc Âm để bước theo Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ tôi. Việc dấn thân cách chính thức và long trọng này không phải là một trò đùa, cũng không phải là những lời nói bâng quơ, nhưng là một việc làm nghiêm chỉnh, biến cố lãnh nhận cùng một lúc ba bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể, là biến cố mặc khải đối với tôi. Mãi mãi, tôi ghi nhớ hồng ân Thiên Chúa và cố gắng sống xứng đáng danh nghĩa Kitô hữu.
Trong phần cuối của chương trình, Đinh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về Thánh Vịnh 96, tươi vui chờ đợi Giave, vua và thẩm phán của toàn trái đất.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 96 triệu tập tất cả mọi dân tộc toàn trái đất trong bối cảnh lý tưởng của một cộng đoàn phụng vụ để chúng tuyên xưng niềm tin nơi Giave là Thiên Chúa chân thật duy nhất và trong niềm vui của toàn thụ tạo tung hô biến cố vương quyền của Ngài đến đem theo công lý và ơn cứu độ cho toàn thế giới. Một đàng Thánh Vịnh 96 vang vọng các diễn tả của truyền thống văn chương cổ xưa nhất của dân Israel gắn liền với môi trường Canaan bao quanh như Thánh Vịnh 29. Đàng khác các lý do và đề tài chuyên biệt của ngôn sứ Isaiah 2 đặt để Thánh Vịnh 96 vào trong truyền thống ngôn sứ thời hậu lưu đày, rộng mở cho chủ trương đại đồng, mang dấu vết cánh chung. Hầu như toàn Thánh Vịnh 96 được tìm thấy trong sưu tập Thánh Vịnh chương 16 sách Sử Biên 1, sau văn bản trích từ Thánh Vịnh 105. Sưu tập này được giới thiệu như thánh ca tạ ơn vì việc di chuyển hòm bia giao ước về thành Jerusalem. Việc đặt Thánh Vịnh 96 bên một hoạt động phụng tự như việc di chuyển hòm bia không tạo thành một đề tài hiển nhiên đối với việc giải thích phụng tự, vương quyền của Thiên Chúa và của các thánh vịnh quy chiếu nó. Văn thể là thánh thi chúc tụng vương quyền của Giave. Thánh vịnh gồm lời mời đa diện dẫn nhập các câu 1-3. Lý do các câu 4-6, lời mời tiếp theo các câu 7-9, lời công bố kết thúc các câu 10 tới 13. Như thường xảy ra trong Thánh Thi, Thánh Vịnh 96 mở đầu với một lời mời hướng tới toàn trái đất, bởi vì nó sướng lên một bài ca mới để cử hành các việc diệu kỳ trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Hát lên mừng Gia-vê một bài ca mới, hát lên mừng Gia-vê, hỡi toàn thể địa cầu, hát lên mừng Gia-vê chúc tụng thánh danh. Ngày qua ngày hãy loan báo ơn người cứu độ, kể cho muôn dân biết người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của người. Tác giả Thánh Vịnh 33 cũng mời gọi mọi người như sau: người công chính hãy reo hò mừng Gia-vê, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Gia-vê, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng người gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Gia-vê một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô nhã nhạc vang lừng. Hãy hát lên là lời mời mở đầu của nhiều thánh vịnh vương quyền. Một bài ca mới là thánh thi cử hành ơn cứu độ của Thiên Chúa, như khẳng định trong Thánh Vịnh 40. Gia-vê cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Gia-vê. Trong sách Isaiah 2, sự can thiệp cứu độ của Thiên Chúa được cử hành trong bài ca mới là điều Thiên Chúa muốn thực hiện qua người tôi tớ của Ngài, được giao cho nhiệm vụ đem lại quyền lợi cho dân. Hát lên mừng Gia-vê một bài ca mới, tán tụng người đi từ cùng cõi địa cầu, gầm thét lên hỡi đại dương với muôn ngàn hải vật, hỡi các đảo và toàn thể dân cư. Như thế, đây là ơn cứu độ cứu thế cánh chung, rộng mở cho mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia. Hãy loan báo, văn bản Hy Lạp 70 dịch là hãy đem tin vui, Evangelisteste. Đây là từ chuyên biệt của ngôn sứ Isaiah 2. Hãy kể lại giữa các dân, lời sấm cuối cùng của sách Isaiah cũng vang vọng lời mời này. Ta sẽ tụ họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ, họ sẽ đến và được thấy vinh quang của ta. Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu và sai các người sống sót của họ đến các dân tộc, những người chưa hề được nghe nói đến ta và chưa hề thấy vinh quang của ta. Họ sẽ loan báo vinh quang ta giữa các dân tộc. Các câu 4 tới 6 của Thánh Vịnh 96 là phần cử hành đầu tiên quy chiếu quyền năng siêu việt của Thiên Chúa. Quyền năng này không chỉ đặt để Ngài bên trên các thần linh khác, mà còn hoàn toàn tách riêng Ngài ra khỏi chúng bằng cách cho thấy các thần linh này không hiện hữu và không hoạt động. Bởi vì Gia-vê thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả úy hơn chư thần, vì chư thần các nước thảy đều hư ảo. Còn Gia-vê, người sáng tạo trời cao, trước thiên nhan toàn uy phong rực rỡ, trong thánh điện đầy dũng lực huy hoàng. Bởi vì Gia-vê thật cao cả, đây cũng là lời mở đầu Thánh Vịnh 48 là Thánh ca Sion. Cao cả thay Gia-vê là Thiên Chúa chúng ta, đấng thật xứng muôn lời ca tụng trong thành đô của người. Còn tác giả Thánh Vịnh 95 thì mời gọi, hãy đến đây ta reo hò mừng Gia-vê, tung hô người là núi đá độ trì ta, vào trước thánh nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn, bởi Gia-vê là Chúa Trời cao cả, là Đại Vương trổi vượt chư thần. Kinh khủng trên mọi thần linh, đây cũng là một tính từ ám chỉ sự oai nghiêm của Thiên Chúa, như viết trong Thánh Vịnh 47. Vì Gia-vê là đấng tối cao, đấng khả úy, là vua cả thống trị khắp địa cầu. Hay trong Thánh Vịnh 99, chư dân hãy xưng tụng danh Ngài, danh vĩ đại khả tôn khả úy, danh thánh thiện dường bao. Tuy nhiên văn bản ở đây có thể được hiểu như sau: chỉ có Ngài là đáng được kính sợ, nghĩa là đáng tôn thờ như Thiên Chúa, thay vì mọi thần linh khác. Tắt một lời, ơn cứu độ sẽ không thể đến với các dân tộc trên trái đất nếu họ không chấp nhận cùng niềm tin của dân Israel, tin nơi sự duy nhất của Gia-vê Thiên Chúa, và loại bỏ mọi thần linh khác. Thật thế, hư không là tất cả mọi thần linh của các dân tộc khác. Đây là khẳng định bài các thần ngoại, nhất là trong sách ngôn sứ Isaiah, nhằm mục đích loại trừ các thần ngoại giáo, mà việc thờ cúng chúng luôn luôn là một cám dỗ thường xuyên hấp dẫn dân Do Thái và là nguy cơ lớn nhất đối với niềm tin độc thần của họ. Chính vì thế ngôn sứ Isaiah mới tố cáo như sau: đất nước họ đầy những tà thần, họ phủ phục trước những thứ bàn tay họ tạo tác, trước những vật ngón tay họ làm thành. Các tà thần sẽ đồng loạt biến đi, ngày đó con người sẽ ném cho chuột chù, cho rơi những tà thần bằng bạc, tà thần bằng vàng của họ mà họ đã làm ra để thờ. Chỉ có Giave là đã làm ra các tầng trời, Ngài là đấng tạo hóa, là đấng quyền năng, đã làm bao việc diệu kỳ, còn các thần ngoại chỉ là hư vô vì do tay người thế chế tạo ra. Uy phong và rực rỡ bước đi trước Ngài, các tính từ gán cho Thiên Chúa được nhân cách hóa như trong Thánh Vịnh 85. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên, tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Vâng, chính Giave sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt người, mở lối cho người đặt bước chân. Hay trong Thánh Vịnh 89, bệ ngai vàng này công minh chính trực, quân tiền phong đây tín nghĩa ân tình. Trong các câu từ 7 tới 9, tác giả Thánh Vịnh 96 lại hướng tới gia đình các dân tộc và tái mời gọi họ kính dâng Giave vinh quang và quyền năng cùng với các lễ vật thánh thiện. Hầu như toàn văn bản lấy lại lời mời mở đầu của Thánh Vịnh 29. Hãy dâng Giave, hỡi các dân các nước, dâng Giave quyền lực và vinh quang, hãy dâng Giave vinh quang xứng danh người, hãy bưng lễ vật bước vào tiền đình Chúa và thờ lạy Giave uy nghiêm thánh thiện, toàn thể địa cầu hãy run sợ trước thánh nhan. Hỡi các gia đình, các dân tộc, trong văn bản Thánh Vịnh 29 là hỡi các con cái Thiên Chúa. Việc thích ứng với bối cảnh của Thánh Vịnh 96 có thể được hiểu như một sửa sai chiều hướng đa thần của Thánh Vịnh 29. Hãy lấy các lễ vật và bước vào tiền đình của Ngài. Cũng giống như đối với các đại vương của trần gian, các dân tộc trên trái đất được mời gọi tiến dâng vì vua vĩ đại thiên quốc, các lễ vật triều cống như dấu chỉ sự thần phục của họ, như viết trong Thánh Vịnh 68. Từ Thánh Điện Ngài ở Jerusalem là nơi vua chúa về triều cống. Thị kiến trong chương 60 của ngôn sứ Isaiah cũng ở trong cùng chiều hướng này. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp kéo đến với ngươi. Con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Madian và Epha, tất cả những người từ Sơ-va kéo đến đều mang theo vàng với trầm hương và loan truyền lời ca tụng Giave. Mọi chiên dê của Kê-đa sẽ được tập trung lại nơi ngươi, cừu tơ của Na-vơ-rốt sẽ được ngươi dùng vào việc tế tự, chúng sẽ được dâng tiến trên bàn thờ để làm của lễ đẹp lòng ta. Ta sẽ làm cho nhà vinh hiển của ta càng thêm vinh hiển. Toàn trái đất run rẩy trước nhan Ngài. Tác giả cũng mời trái đất có thái độ của một tôi tớ khiêm hạ trước Thiên Chúa tối cao. Đây là sự sợ hãi thánh thiện nảy sinh từ ý thức mình chỉ là hư vô trước uy quyền của Thiên Chúa toàn năng. Các câu 10 tới 13 của Thánh Vịnh 96 là lời công bố vương quyền của Giave và biến cố Ngài sắp đến trong áo của vị thẩm phán cứu độ cho thiện ích và việc bảo vệ mọi người có con tim ngay thẳng. Hãy nói với chư dân, Giave là vua hiển trị, Chúa thiết lập địa cầu chẳng chuyển lay, người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng. Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái nào hoan hỉ. Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, vì người ngự đến xét xử trần gian, người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của người. Giave cai trị, đây là công thức chuyên biệt của các thánh vịnh vương quyền, chẳng hạn như Thánh Vịnh 93. Giave là vua hiển trị, Giave mặc oai phong tựa cầm bào, người lấy dũng lực làm cân đai. Đất vững vàng sẽ không lay chuyển, sự vững vàng chắc chắn các công trình tạo dựng của Thiên Chúa gắn liền với vương quyền thống trị của Giave trên trái đất. Ngài sẽ phán xử các dân tộc với sự ngay thẳng. Câu này chắc là một ghi chú đến từ Thánh Vịnh 9 câu 9. Người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực. Trời hãy vui lên, Niềm vui thâm nhập toàn thụ tạo trong việc chờ đợi ơn cứu độ của Thiên Chúa là một đề tài chuyên biệt của các lời sấm cứu rỗi của ngôn sứ Isaiah 2 như viết trong chương 44. Họ reo lên, hỡi các tầng trời, Giave đã ra tay, tung hô đi nào hỡi vực sâu lòng đất, vang tiếng hò reo hỡi núi đồi, hỡi rừng sâu với mọi thứ thảo mộc, vì Giave đã chuộc Jacob, đã tỏ vinh quang người tại Israel, Thiên Chúa tạo thành thế giới và làm chủ lịch sử. Trước Giave đang đến trong nghĩa cứu rỗi cánh chung như viết trong chương 62 sách ngôn sứ Isaiah. Hãy nói với thiếu nữ Sion, kìa ơn cứu độ ngươi đang tới, kìa phần thưởng của ngươi theo sát một bên, và thành tích đi ngay trước mặt. Tuy nhiên, cần ghi nhận ở đây điều này, đó là trong các lời loan báo khác của ngôn sứ Isaiah, biến cố đến cứu độ của Giave trùng hợp với việc trở về của ân huệ Chúa đối với quốc gia được tuyển chọn bị đi đày. Thì ở đây trong Thánh Vịnh 96, tia sáng cứu độ của biến cố trở lại ấy rộng rãi hơn nhiều, vì nó ôm trọn mọi dân tộc và toàn thế giới. Công lý, Sedec, tín thành, Emuna của Thiên Chúa ban đầu nêu bật thái độ cứu rỗi của Ngài đối với dân Israel, giờ đây vượt xa biên giới của chủ trương riêng tư Do Thái và bước vào trong lĩnh vực đại đồng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25, và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38, và 11.945 kilosit, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.